Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 18 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ phép lạ Đức Mẹ Fatima ban cho cha Thánh Pio lành bệnh ung thư màng phổi ngay sau khi cầu khẩn Mẹ Fatima. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Thánh lễ cuộc đời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, chiều Chúa Nhật 21 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo sứ Thánh Ferro Damiano. Đây là giáo sứ thứ 15 thuộc giáo phận Roma, được Đức Thánh Cha viếng thăm trong vòng hơn 4 năm qua. Từ đầu năm đến nay, Ngài viếng thăm được 4 giáo sứ, kể cả sứ Thánh Ferro Damiano. Giáo xứ này cách Vatican 24 cây số về hướng nam và có 3 linh mục coi sóc. Theo thói quen, khi đến giáo xứ vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha lần lượt gặp các trẻ em và các giới khác nhau trong giáo xứ trước khi giải tội cho vài tín hữu và dâng thánh lễ.
London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc kêu gọi các tín hữu cử tri tích cực tham gia bầu cử quốc hội vào ngày 8 tháng 6 tới đây, và đặc biệt quan tâm đến lập trường của các ứng cử viên đối với người nghèo. Trên đây là nội dung lá thư mục vụ của các giám mục Anh sẽ được đọc trong các thánh lễ tại 2.566 giáo xứ thuộc 22 giáo phận toàn quốc vào Chúa Nhật 21 tháng 5 tới đây. Trong thư, các giám mục liệt kê một loạt những câu hỏi mà các tín hữu cử tri có thể đặt ra cho các ứng cử viên để biết lập trường của họ về những vấn đề quan trọng đối với các tín hữu Công giáo. Đứng đầu trong các câu hỏi là sự quan tâm đối với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Các ứng cử viên dấn thân thế nào để bảo vệ người túng thiếu và tái đẩy mạnh sự phát triển quốc tế? Theo các giám mục, đó là câu hỏi thiết yếu cần được đặt ra đứng trước tình trạng khẩn cấp về nhà cửa của nhiều gia đình. Một câu hỏi khác liên quan đến điều gọi là Brexit, tức là Anh Quốc rời bỏ Liên hiệp Âu Châu. Các giám mục viết, có hơn 3 triệu công dân Liên hiệp Âu Châu sinh sống tại Vương quốc Anh, và khoảng 1 triệu người Anh sống tại nơi khác. Điều quan trọng là bảo vệ các quyền lợi, đặc biệt trong lĩnh vực lao động, môi trường và phát triển những nước nghèo nhất. Thư của các giám mục Anh cũng đề cập đến việc bảo vệ sự sống từ khi mới bắt đầu, việc đón tiếp người di dân và tị nạn, bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, chiến đấu chống những hình thức nô lệ mới, tầm quan trọng của các trường Công giáo, nơi có hơn 845.000 học sinh theo học.
Damasco, Đức Hồng y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria nhân dịp bắt đầu vòng đối thoại mới tại Geneva về Syria. Tuyên bố với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Zenari nói, chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực như hội nghị tại Astana bên Kazakhstan và tại Geneva để tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Đợt thương thuyết mới về Syria đã bắt đầu hôm 16 tháng 5 vừa qua tại Geneva giữa các phe khác nhau ở Syria và do Liên Hiệp Quốc bảo trợ trước sự hiện diện của ông Staffan de Mistura, sứ giả đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng y Zenari nói, cho đến nay người ta nói quá nhiều, nhưng rất tiếc là thực tế không phải như vậy. Đức Giáo Hoàng Francisco không ngừng kêu gọi hòa bình và chấm dứt bạo lực tại Syria, nơi người ta đang chiến đấu chống lại một thảm họa trầm trọng nhất do con người gây ra từ sau Thế chiến thứ hai, và đây là điều không thể chấp nhận được.
Lima, Đức Hồng y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục giáo phận Lima, thủ đô Peru cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này vào năm tới, 2018. Đức Hồng Y Cipriani đang cùng với 43 giám mục khác của Peru có mặt ở Roma trong tuần này để hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Paulo và thăm tòa thánh. Các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và thảo luận trong vòng 3 tiếng đồng hồ sáng thứ Hai 15 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y cho biết như trên, nhưng cho đến nay chưa có thời điểm cụ thể được xác định cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong tuần trước đây, báo chí Argentina trích thuật một nguồn tin thân cận của Đức Thánh Cha nói rằng Ngài sẽ viếng Chile và Peru trong cùng một chuyến đi. Cho đến nay, Ngài đã viếng thăm 4 lần tại Mỹ Châu Latin, trước tiên hồi tháng 7 năm 2013, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil, tiếp đến là Ecuador, Bolivia, Paraguay hồi tháng 7 năm 2015. Và tháng 9 của năm đó, Ngài dừng lại tại Cuba trên đường đến viếng thăm tại Hoa Kỳ. Tháng 2 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại Cuba để gặp Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga. Sau đó, Ngài tiếp tục hành trình đến thăm Mexico. Tháng 9 năm nay, từ ngày 6 đến 11, Ngài sẽ thăm nước Colombia.
Paris, 60 triệu euro sẽ được dùng để tiến hành công trình tu bổ nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris trong vòng 10 năm tới đây. Hôm thứ Bảy 13 tháng 5 vừa qua, một hiệp định về vấn đề này đã được ký kết giữa Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, bà Anne Hidalgo, Đô trưởng Paris và bà Audrey Azoulay, Bộ trưởng Văn hóa Pháp. Theo chương trình, công việc tu bổ liên quan đến khu vực cung nguyện của Thánh Đường, các vòng cung ở gian chính nhà thờ, các cửa sổ và nhà thánh. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris mỗi năm được khoảng 13 triệu người viếng thăm.
Kampala, các tín hữu công giáo tại Uganda bên Phi Châu động viên để cứu trợ dân chúng tại miền đông nước này đang bị nạn đói đe dọa. Theo báo The Monitor, hơn 5 triệu người dân Uganda đang bị nguy cơ đói tại 50 quận huyện ở miền đông nước này vì nạn hạn hán kéo dài, phá hủy mùa gặt. Tại miền Kumi cũng như nhiều nơi khác, dân chúng tuyệt vọng đến độ họ phải tìm mọi phương thế để sống còn, nạp cả các giấy tờ căn cước cho các cửa tiệm để đổi lấy một chút lương thực để cho họ và con cái có thể sống. Tại miền quê, dân chúng đổ xô đi tìm các tổ mối và kiến trắng để ăn. Trong chiến dịch lạc quyên đầu tiên, các tín hữu công giáo ở thủ đô Kampala đã quyên góp được 4 tấn bột bắp và 20 triệu shilling tiền mặt, tương đương với hơn 5.000 euro, để góp phần trợ giúp dân chúng tại miền Tezo ở mạn đông Uganda. Cuộc lạc quyên diễn ra tại nhà thờ Thánh Carlo Rwanda ở Ntinda, ngoại ô Kampala, trong một thánh lễ đặc biệt do Đức ông John Kauta, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Uganda chủ sự. Cuộc lạc quyên do Tổng giáo phận Kampala tổ chức cùng với Hiệp hội An sinh in Tezo của chính quyền địa phương. Dịp lễ phục sinh vừa qua, Đức Cha Cyprian Kizito Luanda, Tổng giám mục giáo phận Kampala, đã lên tiếng báo động về nạn đói ở Tezo trong sứ điệp phục sinh. Ngài nói rằng tình trạng bất an về lương thực đang gia tăng mạnh mẽ và Ngài kêu gọi chính quyền mau lẹ hành động để cứu giúp các nạn nhân.
Mosul, ba giám mục Syriac, trong đó có hai giám mục chính thống và một giám mục công giáo, kêu gọi sự bảo vệ của quốc tế dành cho các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive ở mạn bắc Iraq. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Công giáo Kande không ủng hộ ý kiến thành lập vùng bảo hộ và tự trị. Trong tuyên ngôn công bố hôm 12 tháng 5 vừa qua, ba giám mục Syria kêu gọi thành lập một vùng được quốc tế bảo vệ dành cho các tín hữu Kitô ở vùng Ninive để tránh cho các Kitô hữu bị bách hại và nạn bạo lực phe phái. Tỉnh Ninive có nhiều thị trấn và làng mạc có đa số dân là tín hữu Kitô. Hồi mùa hè cách đây 3 năm, vùng này bị lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS chiếm đóng, khiến cho hàng chục ngàn Kitô hữu phải rời bỏ gia cư tị nạn lên miền tự trị Kurdistan ở mạn bắc Iraq. Nay, vùng Ninive đã được giải phóng và trong tương lai gần đây, trọn thành phố Mosul cũng được tự do. Ba vị giám mục Syriac là Mark Timotheo Musa Anshamani, Tổng giám mục chính thống Syro ở Batella, cùng với Đức Giám mục Nicodemus Daud Matisharaf, và Đức Giám mục Công giáo Syriac Boutros Moshe ký vào một tuyên ngôn yêu cầu biến bình nguyên Ninive thành vùng tự trị dưới sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc. Tuyên ngôn cũng yêu cầu cho các cộng đoàn Kitô tại đây được quyền tự trị hành chánh. Hôm sau đó, 13 tháng 5, Đức Thượng Phụ Raphael Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê, ra thông cáo nói rằng lập trường của ba giám mục Syriac không phản ánh lập trường của Công giáo Kandê. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, ưu tiên đối với các tín hữu Kitô Iraq tản cư là cố gắng trở về thành thị và làng mạc nguyên quán của mình. Điều này có nghĩa là với sự trợ giúp của quốc tế, cần cấp thiết tái tạo hạ tầng cơ sở đã bị tàn phá. Chỉ sau đó, khi tình hình đất nước ổn định, mới có thể khởi sự tiến trình thiết lập các đơn vị mới được tự trị hành chánh, như những phương thế để bảo vệ các quyền lợi và tiếp tục sự hiện diện của các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số tại Iraq. Theo Đức Thượng Phụ Sacco, nên tránh đặt mình vào những chiến hào chống lại những người khác hoặc đưa ra những yêu cầu không thể thực hiện được.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung hơn 30.000 các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tham dự viên cũng có một số tín hữu Công giáo Việt Nam từ nước ngoài cũng như từ quốc nội đến hành hương tại Roma. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 20, câu 15 đến 18, kể lại cuộc viếng thăm của Thánh nữ Maria Magdalena tại mộ Chúa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về đề tài Thánh nữ Maria Magdalena, tông đồ hy vọng, mẹ hy vọng. Đây là bài thứ 22 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Ngài nói:
In queste settimane la nostra riflessione si muove per così dire nell'orbita del mistero pasquale. Oggi incontriamo colei che secondo i Vangeli per prima vide Gesù risorto.
Trong những tuần lễ này, có thể nói suy tư của chúng ta diễn ra trong quỹ đạo mầu nhiệm phục sinh. Hôm nay chúng ta gặp vị mà theo các sách tin mừng chính là người đầu tiên đã thấy Chúa Giêsu sống lại, đó là Maria Magdalena. Lúc ấy việc nghỉ hưu ngày Sa-bát vừa kết thúc. Trong ngày khổ nạn của Chúa, người ta không có giờ để hoàn tất các lễ nghi an táng. Vì thế, trong buổi sáng sớm đầy u buồn ấy, các phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu mang theo dầu thơm để sức. Người đầu tiên đến nơi chính là Maria là Magdala, là một trong các nữ môn đệ đã đồng hành với Chúa Giêsu ngay từ miền Galilea, phục vụ giáo hội đang khai sinh. Trong hành trình của bà đến mộ Chúa có phản ánh lòng trung thành của bao nhiêu phụ nữ đạo đức đi qua những con đường nhỏ ở các nghĩa trang để nhớ đến người nào đó không còn nữa. Mối liên hệ chân thực nhất không bị cắt đứt dù là cái chết. Có người tiếp tục yêu thương cho dù người họ yêu thương đã vĩnh viễn ra đi. Sách tin mừng khi mô tả Maria Magdalena đã làm nổi bật ngay sự kiện bà là một phụ nữ dễ xúc động. Thực vậy, sau cuộc viếng thăm đầu tiên tại mộ, bà thất vọng trở về nơi mà các môn đệ ẩn náu. Bà kể lại rằng tảng đá chắn lối vào mộ đã bị đẩy sang một bên, và giả thuyết đầu tiên của bà là giả thuyết đơn giản nhất mà người ta có thể đề ra, đó là có người nào đó đã lấy trộm xác Chúa Giêsu. Vì thế, lời loan báo đầu tiên mà bà Maria Magdalena mang đến không phải là tin Chúa sống lại, nhưng là một vụ ăn trộm mà những kẻ lạ mặt đã gây ra, trong khi toàn thành Jerusalem còn ngủ. Rồi các sách tin mừng kể lại chuyến viếng thăm thứ hai của Maria Magdalena tiến về mộ Chúa. Lần này bước chân của bà chậm chạp nặng trĩu, bà đau khổ gấp đôi, trước tiên vì cái chết của Chúa Giêsu, tiếp đến là vì sự biến mất xác Chúa không giải thích được. Và chính trong khi bà cúi mình gần mộ với đôi mắt đẫm lệ, Chúa làm cho bà ngạc nhiên bất ngờ. Thánh sử Gioan nhấn mạnh sự mù quáng của bà kéo dài. Bà không nhận ra sự hiện diện của hai thiên thần đang hỏi bà, và cũng chẳng nghi ngờ gì khi thấy một người đứng sau lưng bà mà bà nghĩ là người làm vườn. Và bà không khám phá được biến cố đảo lộn lịch sử nhân loại cho đến khi bà được gọi đích danh Maria. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Come bello pensare che la prima apparizione del risorto secondo i Vangeli sia avvenuta in un modo così personale, che c'è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione.
Thật là đẹp giường nào khi nghĩ rằng cuộc hiện ra đầu tiên của Đấng Phục Sinh xảy ra trong tương quan bản thân như thế. Có người nào được nhận ra, thấy đau khổ và thất vọng của chúng ta, cảm động vì chúng ta và gọi đích danh chúng ta? Đó là một luật chúng ta thấy được ghi tạc trong nhiều trang của Tin Mừng. Quanh Chúa Giêsu có bao nhiêu người đang tìm Chúa, nhưng thực tại lạ lùng nhất đó là từ lâu trước đó, Chúa quan tâm đến cuộc sống của chúng ta. Ngài muốn nâng cuộc sống ấy trỗi dậy, và để làm như thế, Ngài gọi đích danh chúng ta, nhận ra khuôn mặt bản thân của mỗi người. Mỗi người là một chuyện tình mà Thiên Chúa viết lên trên trái đất này. Maria, cuộc cách mạng cuộc sống, cuộc cách mạng nhắm biến đổi cuộc sống của mỗi người nam nữ, bắt đầu bằng một tên vọng lên từ vườn mộ trống. Các sách Tin Mừng mô tả cho chúng ta hạnh phúc của Maria Magdalena. Sự sống lại của Chúa Giêsu không phải là một niềm vui được ban nhỏ giọt, nhưng là một dòng thác bao trùm cả cuộc sống. Đời sống Kitô không được dệt bằng những hạnh phúc mong manh, nhưng bằng những làn sóng đảo lộn tất cả. Anh chị em cũng hãy thử suy nghĩ trong lúc này, với những thất vọng và thất bại mà mỗi người chúng ta mang trong tâm hồn, rằng có một Thiên Chúa gần gũi chúng ta, gọi đích danh chúng ta và nói, con hãy trỗi dậy, đừng khóc nữa, vì cha đến để giải thoát con. Chúa Giêsu không phải là người thích ứng với trần thế, chấp nhận để cho sự chết, sầu muộn, oán ghét, tàn phá tinh thần con người kéo dài trong trần thế. Thiên Chúa chúng ta không bất động, nhưng mơ ước sự biến đổi thế giới, và Ngài đã thực hiện điều ấy trong mầu nhiệm phục sinh. Maria Magdalena muốn ôm chào Chúa, nhưng từ nay Ngài đã hướng về Chúa Cha trên trời, trong khi bà được sai đi để loan báo cho các anh em. Và thế là người phụ nữ ấy, trước khi gặp Chúa, vốn đã bị ác thần nắm giữ, nay bà trở thành tông đồ loan báo niềm hy vọng mới mẻ và cao cả nhất. Ước gì sự chuyển cầu của thánh nữ cũng giúp chúng ta sống kinh nghiệm này. Trong giờ đau khổ và bị bỏ rơi, lắng nghe Chúa Giêsu phục sinh, Đấng gọi đích danh chúng ta, và với tâm hồn đầy vui mừng, ra đi loan báo, tôi đã thấy Chúa.
Sau bài giáo lý dài bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các sinh ngữ khác nhau cùng với những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt nhắc đến Học viện Quốc phòng của Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, một nhóm sinh viên thuộc Đại học Công giáo Louvain bên Bỉ. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Anh Quốc, Ireland, Swaziland bên Phi Châu, Hồng Kông, Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều nước Á Châu khác. Ngài nói, trong niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh, tôi cầu xin Chúa đổ tràn tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha trên tất cả anh chị em và gia đình. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các cựu chiến binh thuộc quân đoàn 2 của nước này đến Italia nhân dịp kỷ niệm cuộc chiến tại Monte Cassino hồi cuối thế chiến thứ hai. Ngài nói, tôi chào thăm tất cả các chiến binh hiện diện nơi đây. Trong thời thế chiến thứ hai, anh em đã chiến đấu cho tự do của đất nước Ba Lan và các nước khác. Ước gì nỗ lực dấn thân, sự hy sinh mạng sống của các bạn đồng đội sinh hoa kết trái với hòa bình tại Âu Châu và toàn thế giới. Tôi chân thành ban phép lành cho tất cả anh chị em hiện diện ở đây và gia đình anh em. Sau cùng với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các thừa sai dòng thánh Montfort nhân dịp tổng tu nghị. Các nữ tu dòng thờ lại mình thánh Chúa liên tục, và Ngài nhắn nhủ họ hãy canh tân lòng gắn bó với đoàn sủng sáng lập của mình, để thông truyền tình thương và lòng thương xót của Chúa trong bối cảnh xã hội ngày nay. Đức Thánh Cha chào thăm các linh mục, giáo sư, các đại chủng viện và các trường cao đẳng được tháp nhập vào Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma. Khi chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh Pasquale Bilon, bổn mạng của các hội thánh thể. Ngài nói, ước gì lòng kính mến của thánh nhân đối với thánh thể chỉ cho các con tầm quan trọng của đức tin nơi sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong thánh thể. Đức Thánh Cha cũng cầu xin mình Thánh Chúa nâng đỡ các anh chị em bệnh nhân trong việc đương đầu với những thử thách trong thanh thản, và đồng thời cũng là lương thực cho các đôi tân hôn hiện diện tại buổi tiếp kiến, trong sự tăng trưởng về mặt nhân bản và tinh thần của đời sống gia đình mới. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và lãnh nhận phép lành của Ngài.
Pater noster,
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc conceptusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ phép lạ Đức Mẹ Fatima ban cho Cha Thánh Pio. Lành bệnh ung thư màng phổi ngay khi cầu khẩn mẹ Fatima.
Cha Thánh Pio làng Pietrelcina, một tu sĩ dòng Cappuccino nổi tiếng làm nhiều phép lạ, lúc còn sống cũng như khi đã qua đời, được Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tôn phong lên hàng hiển thánh vào năm 2002, là người có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria cách đặc biệt. Lòng sùng kính của Ngài không phải chỉ là một tình cảm thoáng qua, nhưng dựa trên nền tảng vững chắc, có nguồn gốc từ mặc khải Kinh Thánh và trong lịch sử cứu độ. Đối với Cha Thánh Pio, Mẹ Maria chính là sợi dây liên kết chặt chẽ và chắc chắn giữa Ngài và Chúa Giêsu. Ngài thường cầu khẩn Mẹ với các tước hiệu Trạng Sư, Đứng Trợ Giúp, Người Cứu Chữa, Vị Trung Gian. Đối với Cha Thánh Pio, tháng 5 là tháng của ân sủng. Ngài vui mừng khi tháng 5 đến, vì đó là tháng dành cho Đức Mẹ, tháng để nói về tình yêu thương dịu dàng và vẻ đẹp của Mẹ, là người con hết lòng yêu kính Đức Mẹ. Cha đã nhận được sự chăm sóc hiền mẫu của Mẹ trong cuộc sống của Ngài. Chính Cha Pio đã được phép lạ lành bệnh ung thư màng phổi khi cầu khẩn cùng Mẹ Fatima. Năm 1959, Hội đồng Giám mục Italia công bố năm cầu nguyện để chuẩn bị bước sang thập niên mới. Để đánh dấu sự kiện này, tượng Mẹ Maria đang được kính tại đền thờ ở Fatima sẽ được đưa đến các thành phố lớn nhỏ của nước Ý. Vào ngày 25 tháng 4 cùng năm, khi tượng được đưa ra khỏi đền thờ ở Fatima, Cha Pio đã ngã bệnh. Vì lòng kính mến đối với Cha Pio, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định đưa tượng Đức Mẹ đến tu viện của các cha dòng Cappuccino ở San Giovanni Rotondo, nơi cha Pio đang sống lúc bấy giờ. Như thế, ngoài các địa điểm chính của tỉnh Foggia được đón tiếp tượng Đức Mẹ, tu viện của các cha Pio được hưởng một ngoại lệ, đón tiếp tượng Đức Mẹ. Để chuẩn bị cho việc đón thánh tượng mẹ Fatima, nhiều buổi giáo lý được tổ chức và do chính cha Pio giảng dạy, dù lúc đó cha đã bị bệnh nặng. Trước ngày mùng 5 tháng 8, ngày tượng Đức Mẹ được đưa đến, mỗi chiều, từ phòng của mình, cha Pio cầm micro, kêu gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn cho cuộc viếng thăm của mẹ Maria. Ngày mùng 6 tháng 8, tượng Đức Mẹ được đưa đến phòng thánh của nhà thờ tu viện. Cha Pio ngồi trên một chiếc ghế, được đưa đến phòng thánh. Để đến được nhà thờ, cha phải dừng lại nhiều lần, vì sức khỏe của cha đã rất yếu và cha đang mang một căn bệnh trầm trọng trong người. Cha cúi mình hôn tượng Đức Mẹ cách trìu mến, rồi đặt vào tay Đức Mẹ một chuỗi hạt măng côi, mà cha đã được một nhóm cầu nguyện tặng, để tỏ lòng con Thảo yêu quý mẹ. Sau đó, cha được đưa trở lại phòng của cha. Trước khi rời thị trấn San Giovanni Rotondo, tượng mẹ Maria được đưa đến các khoang khoa của bệnh viện cho các bệnh nhân kính viếng, và cuối cùng, từ sân thượng của bệnh viện, trực thăng chở tượng rời bệnh viện, để rời thị trấn San Giovanni Rotondo bé nhỏ này. Cha Pio được các tu sĩ trong dòng đưa đến một ban công của nhà thờ, gần một cửa sổ. Từ cửa sổ của ca đoàn ở nhà thờ, cha Pio có thể nghe thấy tiếng reo hò của đám đông dân chúng và tiếng ồn ào của trực thăng. Lúc này, đôi mắt ngấn lệ vì xúc động. Cha Pio quay về mẹ Maria và than thở trong sự phó thác của người con. Mẹ ơi, mẹ của con bị bệnh khi mẹ đến thăm nước Ý. Giờ mẹ bỏ đi, mẹ để lại con vẫn đau bệnh, không chữa lành cho con sao? Các phi công đang lái máy bay rời San Giovanni Rotondo. Bất ngờ, phi công thứ hai yêu cầu quay lại và bay ba vòng trên đầu tu viện như cách chào tạm biệt cha Pio. Ngay trong giây phút ấy, cha Pio cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp người và cha được chữa lành mà các bác sĩ trước đó chẩn đoán ung thư màng phổi. Cha Augustino, một người bạn và linh hướng cho cha Pio ngay từ khi cha còn là chúng sinh, đã xác minh việc cha Pio được chữa lành ngay lúc đó. Cha nói, trong một khoảnh khắc, cha Pio cảm thấy như có một sức mạnh huyền nhiệm trong thân thể ngài, và ngài nói với các anh em cùng dòng, tôi được chữa lành. Bác sĩ Giuseppe Sala cũng làm chứng về việc khỏi bệnh lạ lùng của cha Pio. Ông xác nhận, vào lúc đó, cha Pio đã được lành bệnh ung thư màng phổi. Cha cần nghỉ ngơi hàng tháng trời, trừ khi có biến chứng, và buộc phải ngưng các hoạt động thường làm. Bác sĩ Sala nhận thấy rằng, cha Pio đã hồi phục cách bất ngờ. Một nhóm bác sĩ có dịp thăm khám cho cha Pio đã hoàn toàn xác nhận đó là một cuộc khỏi bệnh ngay tức khắc và nhanh chóng, mà cha Pio tin là nhờ lời khẩn cầu với Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ đã đến đây bởi vì mẹ muốn chữa lành cho cha Pio.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về Thánh Lễ Cuộc Đời.
Nhân dịp giúp tĩnh tâm cho một số em nhỏ chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần đầu, tôi có dịp đọc lại ký ức của mình về thánh thể, về thánh lễ. Đến giờ, tôi có thể trả lời với chính mình theo phong cách của một người trẻ rằng, thánh lễ là trò chơi tuyệt vời nhất. Kỷ niệm về thánh lễ trong tôi vừa sống động, vừa muôn màu sắc như chính cuộc đời. Hồi nhỏ xíu, đi tham dự thánh lễ là điều đương nhiên với một em thiếu nhi có vẻ tốt lành như tôi. Đi lễ, tôi chẳng nhớ các cha nói gì, chỉ nhớ có cha vui tính, có cha nghiêm lắm, có cha nóng tính, có cha nói dễ hiểu, có cha nói tôi chẳng hiểu gì. Tôi chăm chỉ đi lễ, nhưng hay nói chuyện riêng và khó lòng mà ngồi yên được. Nếu tôi không nói và ngồi im, điều ấy có nghĩa là tôi đang ngủ gật. Dịp xưng tội lần đầu ấy, tôi nhớ mãi. Khi đó tôi học lớp 2, do ham đi lễ năm thánh tại một nhà thờ trên thành phố, mà tôi quên mất ngày mình xưng tội lần đầu tại nhà thờ giáo xứ. Thế là tôi trễ so với bạn bè. Nhưng tôi được mọi người rất ưu ái. Chiều hôm đó, một mình tôi với mẹ đến nhà thờ. Trời mưa lớn, mát lạnh, khá buồn. Tiếng mưa rơi và tiếng gió tạt qua khung cửa sổ càng làm cho bầu không khí thêm tĩnh lặng. Mẹ giúp tôi xét mình, sau đó cha tới giải tội cho tôi. Tôi chẳng nhớ mình xưng tội gì, chỉ nhớ có một cảm giác là lạ, êm đềm, dễ chịu. Thế rồi hôm sau, tất cả chúng tôi rước lễ lần đầu. Tôi cảm thấy thật vui sướng và nhẹ nhõm. Chạy nhảy ngoài sân nhà thờ, tôi cảm thấy nhẹ như thể bay lên được. Người ta có thể nói, đó chỉ là thứ cảm giác của trẻ con. Thế nhưng, nếu trẻ con có được một cảm nhận trong sáng, tốt lành mà bền vững như thế, thì quả là đáng quý biết bao. Tôi gọi đó là ơn Chúa ban tặng. Rước lễ là niềm vui thực sự của tôi. Đôi khi bị bạn bè chọc ghẹo là đạo đức quá khi rước lễ thường xuyên. Tôi cảm thấy không thoải mái trước chuyện này. Tôi biết mình cũng dở lắm, cũng nhiều tội, nhưng tôi thích rước lễ. Có lần tôi chịu thua trước áp lực của dư luận bạn bè, và thế là tôi không rước lễ nữa. Nhưng lòng tôi không yên, lòng tôi tự nhủ, tôi không rước lễ vì sự sĩ diện, nhưng tôi cũng không thể ngưng rước lễ chỉ vì đám đông. Tuổi thiếu nhi của tôi là thế. Tôi quyết định tôi sẽ rước lễ, sẽ vượt qua sự khoe khoang của bản thân và vượt qua dư luận của các bạn. Lòng tôi tĩnh lặng, tôi vui theo từng thánh lễ, dù đi với người khác hay chỉ đi một mình. Lần kia ở một nhà thờ rất lớn, do vị trí ngồi trong nhà thờ thiếu thuận lợi, nên bác thừa tác viên không tới khu vực mà tôi ngồi để cho rước lễ được. Trước đó tôi cứ nghĩ là bác sẽ tới. Lòng tôi bồn chồn bơ vơ vì không được rước Chúa. Sự trống vắng này theo tôi tới hết thánh lễ, tới khi tôi về nhà, và tới tận bây giờ nó vẫn còn in đậm trong tâm hồn tôi. Thời là sinh viên, buổi chiều nọ do nhầm lẫn giờ lễ, tôi đi trễ, phải đứng ngoài nhà thờ vì thánh lễ đã được quá nửa. Hôm đó trời mưa lạnh, cái mưa bụi, mưa bay của mùa xuân càng thêm làm cho người ta động lòng. Có một chút đơn côi, một chút hoài niệm, một chút lủi thủi. Cũng không dám vào nhà thờ vì sợ sẽ làm chia chí người khác. Đứng ở ngoài mà tôi tiếc nuối, lòng tiếc mãi về một thánh lễ. Một số ngày trong tuần, tôi đi gia sư để kiếm tiền phụ việc học, ngang qua nhà thờ đang thánh lễ, tôi cảm thấy thiếu thốn, khát khao. Chúa ơi, xin ngự vào lòng con và tha lỗi cho con, vì con còn bộn bề với cuộc sống. Thánh lễ thường ngày thật cao quý, nhưng đôi khi con phải đành hy sinh. Cuộc đời lại chuyển qua một khúc khác. Những tháng ngày sống cùng các cha già nhà hưu, ngày ngày thánh lễ, vừa lạ vừa quen. Quen là vì thánh lễ lúc nào cũng giờ ấy, nhà nguyện ấy, cũng những bài đọc ấy, những con người ấy. Lạ là vì trời có nóng có lạnh, trong nhà có lúc máy điều hòa cho mát, khi thì bật máy sửa cho ấm. Lạ là vì có các cha hôm khỏe hôm yếu, bữa tỉnh bữa ngủ, ngày đi ngày vắng. Lạ là vì mỗi cha thích dâng thánh lễ có một chút khác nhau. Quen là vì các cha giảng tuy khác nhau, nhưng nói chung là tôi không hiểu lắm các ngài đang nói gì. Quen với những cái nhăn mặt của các cha già, vì tôi tỏ ra chưa hiểu ý các ngài. Quen với những nụ cười và cái chúc lành mà các ngài dành cho tôi, mỗi khi có vẻ tôi làm được theo ý các ngài nói. Lạ với cái cảm giác đột ngột và bất ngờ, không biết khi nào các ngài sẽ nhăn mặt, khi nào các ngài sẽ chúc lành. Nhưng Chúa thì vẫn có đó, âm thầm, nhìn và thấu hiểu chúng tôi. Có lẽ Chúa mỉm cười với cuộc sống đơn sơ của những con người bình dị nơi đây. Thánh lễ cứ thế và cuộc đời cũng vậy, trôi đi và còn lại. Chúa Giêsu vẫn có đó và con vẫn có đây. Đời đưa đẩy nhưng Chúa vẫn vững bền. Trò chơi cuộc đời trở nên sáng tỏ nhờ trò chơi thánh lễ. Lòng người đổi thay, sự đổi thay này sẽ tiêu cực nếu đắm chìm vào vòng xoáy cuộc đời. Sự đổi thay này sẽ tích cực nếu ngập chìm trong chiều sâu thánh lễ. Cảm ơn Giêsu nhỏ trong thánh thể, cảm ơn các bạn nhỏ trong cuộc đời, cảm ơn những con người bé nhỏ.
con dựng vào chiếc thánh con Chúa Trời. Linh mục là mối ướp coi chân ai, là tinh hoa của giáo hội, ngọn hải đêm thắp trên dương trần. Linh mục người thánh hiến bao lễ vật, trung thành làm chiêng ta cho nước trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, giúp bóng bóng giúp vũ vàng, một niềm tin chứng nhân muôn xin cho người tình mến không bao giờ điềm thắt, xin cho người nghèo khó trong trái tim hạnh phúc tuyệt vời, xin cho người phản chiếu đức tin thánh của Chúa không bao giờ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc kêu gọi các tín hữu cử tri tích cực tham gia bầu cử quốc hội vào ngày 8 tháng 6 tới đây và đặc biệt quan tâm đến lập trường của các ứng cử viên đối với người nghèo. Kampala, các tín hữu công giáo tại Uganda bên Phi Châu động viên để cứu trợ dân chúng tại miền đông nước này đang bị nạn đói đe dọa.
Damasco, Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria nhân dịp bắt đầu vòng đối thoại mới tại Geneva về Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.